quán tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay trước mắt của mình, trong cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Mình quán tưởng trước mặt mình là một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, là có bảy hàng kỷ báo, bảy hàng lưỡi châu, có chim nối pháp, có Bồ Tát hóa thân, có gió, có mây, có những linh nhạc của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cách quán tưởng, quán tưởng nó cũng có nghĩa là thiền định, tức là mình niệm Phật nhưng mà trong cái con sanskrit, tức là mình tập trung tư tưởng, mình thiền định. Thì khi mà Phật giáo được truyền qua bên Nhật Bản thì thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 13 thì cái tông Tịnh Độ phát triển rất mạnh. Và ngài Honen Sonin, tức là pháp nhân thượng nhân, thì ngài là một cái vị coi như là tiếp nối cái con đường của thiền đạo Sento, tức là vị tổ của Tịnh Độ Tông của Trung Hoa. Thì phong phú hóa thêm cái câu Phật hiệu, cũng như phong phú hóa thêm cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên ngài có niệm Phật ngồi thiền một cách rất là nghiêm mật trong bao nhiêu năm trường như vậy. Và ngài có một cái tư tưởng là muốn giải thoát cái sanh tử luân hồi thì dưới con mắt của Phật, con mắt của các vị Bồ Tát thì nó không có cái ranh giới của thiện và ác, không có cái ranh giới của lành và dữ. Thì cái tư tưởng đó được trao truyền cũng như viết lại qua cái Tháng Vị Sao. Tháng Vị Sao là một cái tác phẩm của ngài Duy Viên, tức là đệ tử của ngài Thân Loan. Lúc bây giờ thì cái tông Tịnh Độ rất là mạnh, phát triển rất là nhiều tại Nara, tức là tại Tokyo, cách Tokyo khoảng 400 cây số. Thì nơi này có một cái ngôi chùa rất là đặc biệt, đó là ngôi chùa Đông Đại Tự, tiếng Việt gọi là Todaiji. Cái ngôi chùa này có một cái hình ảnh cũng như có một cái sử rất là đặc biệt, là khi mà có một vị thiền sư Việt Nam chúng ta tên là Phật Triệt, Phật Triệt hay là Phật Triết, vào thế kỷ thứ 6 đã từ một nước phía Nam Việt Nam chúng ta gọi là nước Lâm Ấp. Nước Lâm Ấp, quý vị biết đâu nước Lâm Ấp nằm chỗ nào?
Dạ, nó nằm từ khoảng Phân Rang Bình Thuận cho tới tôi dùng biên giới biên giới Tây Nam của Việt Nam và Campuchia. Lâm Ấp, Lâm Ấp
đó là nước Phù Nam, đó là biên giới của nước Phù Nam.
Chưa chơi thì thầy chưa rồi. Lâm Ấp chứ nằm dưới Quảng Nam mà nằm nó tới Bình Thuận.
Vâng, chào về lọc tràng pháo tài, đó là nước Lâm Ấp. Thưởng cho một bộ này đó.
À, Di Đà Phật.
Mình phải biết quê hương mình đã làm chỗ nào.
Là sáng nay có nói đó.
Nước Lâm Ấp là một cái nước mà từ Quảng Nam trở vào tới Bình Thuận, từ Bình Thuận tới trước Sài Gòn Gia Định là nước Phù Nam, là Sài Gòn Gia Định là nước gì?
Campuchia, Khmer, Thu Chính Lam, Thu Chính Lam đấy.
Có hai nước, một nước là Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là thành phố Sài Gòn là do công của một cái vị công chúa nào, một vị hoàng hậu nào đã được lập nên, và người đóng công có ai và thế kỷ nào, ai biết? Việt Nam mà hóa sử Việt Nam không biết là rồi.
Không,
Ngọc Hân là vợ của vua Quang Trung, đâu có mắc mới gì.
Huyền Trân đó, ông nói lộn Huyền Trân đó.
Huyền Trân cũng không phải nè.
Dạ, không phải.
Dạ. Hữu Châu Ngọc làm thơ nhiếp báo nhiều. Phận nữ
thì
nhi.
Thì cho con một phút.
Thôi được, anh phải nghĩ để người khác nói hoài. Để cho mấy bà, cái này có mấy bà phải biết công lao của mình đối với quê hương đất nước, có công rất là nhiều. Đó là công chúa tên gì? Không biết. À, Ngọc Hoàng công chúa cho đại hướng đó đặt pháo tay lên lĩnh lãnh một phần thưởng. Nhưng mà Ngọc Vãn công chúa là con của ai và mẹ của vua nào? Dạ. Biết không? Biết thêm Ngọc Vãn công chúa là ai không? Ngọc Vãn công chúa là ai vậy? Ngọc Vãn công chúa là con của chúa Nguyễn Phúc Chu, được gọi là chúa Sải. Bà là một cái người đàn bà rất là có công đối với nước Việt Nam mình sau Huyền Trân công chúa. Quý vị nhớ, người nữ nên nhớ, khi bà về già rồi bà làm vợ vua Miên, và có muốn cái ý là dưỡng già, cho nên đất Sài Gòn Gia Định là nơi mà con của vua Miên cấp cho bà, cuối cùng trở thành là cái miền đất 300 năm lịch sử của Việt Nam chúng ta, đó là công đức của cái người nữ Việt Nam chúng ta. Mấy ông thì lo đi đánh giặc, mấy bà thì đổi thân mình để có được đất nước từ Quảng Nam mà vô tới Sài Gòn Gia Định, không phải là chuyện đơn giản. Những người này là những người rất là có công đối với quê hương đất nước của mình. Thế thì bây giờ có một vị thiền sư tên là Bồ Đề Tiên Na, người gốc Ấn Độ, thì từ Ấn Độ đó thì đi qua nước Lâm Ấp, ghé Lâm Ấp và ở Lâm Ấp một thời gian rất là lâu, thì có gặp ngài thiền sư Phật Triết. Thì thiền sư này có một cái đặc điểm là rất là giỏi về nghi lễ, giỏi về vấn đề giáo lý, cho nên cùng với ngài Bồ Đề Tiên Na đi qua Trung Hoa vào khoảng 557, tức là thế kỷ thứ 6, thời của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi mang thiền vào Việt Nam. Thì lúc bây giờ thì vua Hoàng Vũ Thiên Hoàng của Nhật Bản làm lễ khánh thành chùa Đông Đệ Tử. Thì thiền sư Phật Triết là người Việt Nam, tức là người Lâm Ấp, có mang qua đây rất là nhiều điệu múa đặc biệt của Việt Nam chúng ta và những nghi lễ của Việt Nam chúng ta. Thì cho tới bây giờ, sau hơn 1.500 năm lịch sử, thì ở tại chùa Đông Đệ Tử này bây giờ vẫn còn được múa gọi là Obon Doli, tức là múa lễ Vu Lan và những lễ nhạc tán tụng như buổi sáng quý vị nghe. Bây giờ người Nhật vẫn còn giữ, 15 thế kỷ sau họ vẫn còn giữ. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đối với Phật giáo Nhật Bản đã liên hệ là 1.500 năm lịch sử rồi, chẳng phải là rất là hay. Mà có những cái đó chúng ta cần phải nghiên cứu, chúng ta cần phải học hỏi, cũng như chúng ta cần phải tham khảo thêm. Thế thì hôm nay tôi đọc cái bản văn này một chút bằng tiếng Nhật, một chút bằng tiếng Đức, để quý vị thấy là người Đức họ tham khảo như thế nào về Phật giáo của Nhật Bản. Tôi sẽ đọc cái bản dịch tiếng Việt ha. Hisoka ni gyan o migarasite hobo kokon o kangaru ni sensei というのは新郎村人の九連の新鮮に異なることを嘆き、高額相続の疑惑あることを思いに、幸いに上の知識によらばら、いかでか、異形の一門にいることを、縁屋の底にとどまるところに、いさかれることを記す。人へに、老信用者の負担を、三千がためなりと、UN. Đó là một cái đoạn lời mở đầu bằng tiếng Nhật, và cái ông Christian Steyer, đây là một luận án tiến sĩ, ông ta dịch cái đó sang tiếng Đức gọi là Buch der Klage über die Herrlichen Vorwort, mit meinen geringen Fähigkeiten Vergangenheit und Gegenwart betrachte, kann ich nur die Abweichungen von wahren Glauben beklagen. Wie er aus dem Munde unseres verstorbenen Meister überliefert wurde, ich befürchte, dass bei den zukünftigen Anhängern des Glaubens Verirrungen entstehen könnten. Denn wie kann jemand das Tor zur Leichenübung durchschreiten, wenn er nicht das Glück hat, sich auf das Wissen eines legitimen Meisters verlassen zu können, auf keinen Pfand und auf die Lehre von der anderen Kraft, mit der eigenen subjektiven Einsichten vermisst und verwirrt werden. Deshalb schreibe ich hier in Kurse die Essenz der Worte des verstorbenen Xinlan Soni nieder, wie sie mir noch in den Ohren klingen, am Eckweg Icken. Unsicherheiten und Zweifel meiner Glaubensgenossen bereits im Voraus zu zertreuen. Cái đó là cái đoạn tiếng Đức dịch sang từ tiếng Nhật, từ dịch tiếng Việt như thế này. Tháng gì sau lời nói đầu, nếu tôi đây tức là ngày Duy Viên, thuộc lại với tính cách giới hạn của quá khứ và hiện tại, thì tôi chỉ có thể giống lên một phần tiếng nói về tiếng tâm mà Ngài Thăng Loan đã nói ra từ chính cửa miệng của Ngài và được truyền lại, bởi vì tôi nghĩ rằng những kẻ hậu học sẽ có sự nghi ngờ, và nếu không có cơ duyên tốt thì sẽ không gặp được những người trí thức, thì khó mà vào được một cửa và sẽ hiểu sai về tha lực. Do vậy tôi tóm lược lại ngắn gọn những ngôn từ của Ngài Thăng Loan, giống như tiếng nói của Ngài còn vọng lại nơi tai của tôi, để tạo nên niềm tin cho những người cùng chí hướng và có sự nghi ngờ. Bản dịch phần trên này dựa theo câu văn tiếng Đức Book Der Klage über die Herrison của Christian Steyer có đối chiếu với bản tiếng Nhật Taniso của UN. Phần phía dưới của mỗi chương dịch thoát từ tiếng Nhật sang tiếng Việt tác phẩm Taniso Ikikata của Yamazaki Ryomo. Lý do tại sao tôi tham cứu những cái bản văn của ngôn ngữ là vì quý vị đa phần là giới trí thức, quý vị biết là cái người Âu Mỹ đó, khi người ta nghiên cứu nó rất là tường tận, rõ ràng từng chi tiết, từng ngày, tháng, năm và rất là sâu sắc vào vấn đề tư tưởng. Còn mình thì đa phần nó đại khái, y cứ rất là hiếm, cho nên chúng tôi cũng trích dịch từ các bản tiếng Đức cũng như là bản tiếng Nhật để mình thấy là cái sự tu học Phật của Tịnh Độ Tông nó có cái căn cứ căn bản đàng hoàng, chứ nó không phải là cửa đâu là mình nói đó, không muốn nói cái gì mình nói theo cái đó. Thế thì Thăng Loan Thánh Nhân tức là một cái vị thánh mà Ngài có một cái tư tưởng rất là táo bạo, tức là giữa người ác và người hiền, giữa thiện và bất thiện, nó không có cái ranh giới. Bởi vì trong cái câu Phật hiệu đó thì dù là người ác hay là người hiền thì tất cả cũng đều được cứu khổ, cứu nạn qua cái tư tưởng tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì quý vị đã đọc các quyển Tịnh Độ Tông của chúng tôi thì biết về lịch sử của tịnh độ của Nhật Bản, cũng như là Ngài Pháp Nhiên và Ngài Thăng Loan. Ở đây chứ không cần nói thêm, mà hôm nay thì những cái đoạn văn có hai phần. Một phần thì dịch sát từ tiếng Đức sang tiếng Việt, một phần thì dịch sát từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Bởi vì dịch nguyên mẫu với chữ ngày xưa có gần cả ngàn năm về trước ấy, thì ngày hôm nay người ta không có hiểu nhiều, cho nên phải dịch thêm dựa theo các bản tiếng Nhật, tôi dịch rộng ra để cho quý vị hiểu. Chương mở đầu lắng động tâm tư lại trong hiện tại để suy nghĩ thử về Ngài Thăng Loan Thánh Nhân lúc còn tại thế. Với tiếng tâm được trực tiếp truyền lại từ Ngài Thăng Loan Thánh Nhân thì đa phần đã có nhiều sự sai biệt nên phải thang lên như vậy. Với việc như thế, ngày sau này chẳng có sự hỗn loạn và những nghi ngờ giữa những người thuộc chân tông niệm Phật sao? Đây là điều phải lo lắng. Với thân mệnh này đã có nhân duyên mà nếu chẳng được hướng dẫn bởi thầy mình thì làm sao có thể sống với thế giới quảng đại của Đức Phật A Di Đà được, tức là con đường của bổn nguyện tha lực. Tự mình hiểu rõ được lời dạy ấy nên đã lấy lời dạy ấy làm kim chỉ nam cho việc sống trong thế giới của Đức Phật A Di Đà. Từ đó ngày nay nó là những lời dạy của Ngài Thăng Loan Thánh Nhân qua nơi tai của chính tôi nghe còn sót lại những điều quan trọng, nên nghĩ rằng phải viết tóm lược lại để cho mai sau. Bởi vì tôi nghĩ rằng dẫu sao cũng có thể làm giải tỏa được ít nhiều những nghi ngờ của những vị đồng tu đang còn sống trong thực hành, sống và thực hành trong thế giới rộng rãi của Đức Phật A Di Đà. Trong này có một cái điểm quan trọng, tức là con đường của bổn nguyện tha lực. Cái chỗ này thì ngài Xin Lăng Xuân Ninh, tức là ngài Thăng Long Thánh Nhân, cũng như là ngài Pháp Nhiên hay là ngài Duy Viên rất là chú trọng. Thì cái bổn nguyện tức là gì? Cái nguyện chánh. Nguyện chánh đó là gì? Nguyện chánh tức là cầu cho tất cả chúng sanh được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà nếu nhất tâm niệm cho đến trước khi lâm chúng mà niệm 10 niệm nhất tâm, điểm đó là điểm quan trọng. Nhưng mà trong phần này nó có hai phần, một phần tức là tự lực để niệm Phật, một phần là tha lực để niệm Phật. Thì tự lực để niệm Phật, trong lúc niệm Phật thì cũng có một số người nghĩ rằng do cái năng lực của mình niệm Phật mà được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà theo ngài Duy Viên á, nó là không phải như vậy. Những người nào mà nó là tự mình niệm Phật để được vãng sanh thì người này cũng chỉ có thể sinh về trong biên địa của cảnh giới Cực Lạc thôi. Mình xin xác nhận một điều là Cực Lạc đó, Sukhavati á, thì chỉ có một mà thôi. Nhưng mà tịnh độ thì có muôn vàn. Tức là tất cả những người tu theo bất cứ pháp môn nào, thiền hay là tịnh hay là kim cang thừa cũng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ sau khi kiểm nghiệm lại tất cả những tông phái của Phật giáo trên thế giới, chúng tôi thấy rằng ngay cả kim cang thừa cũng sanh về tịnh độ, kim cang thừa cũng sanh về tịnh độ. Rồi thì những vị thiền sư hay của 113 vị tổ của thiền của tịnh độ tông thì hết 7 vị tổ là tu thiền. Ngay cả ngài Huệ Viễn, ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư, những vị đều tu thiền. Nhưng cuối đời là thì ai cũng phát tâm vãng sanh về thế giới tịnh độ. Bởi vì tịnh độ là một cái cảnh giới do cái nguyện chánh, bổn nguyện tức cái nguyện chánh của Đức Phật A Di Đà khi ngài còn làm là một pháp tạng tỳ kheo phát ra 48 lời nguyện. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà ở Ấn Độ thì có 45 lời nguyện thôi. Nhưng mà khi qua Trung Hoa Việt Nam thành 48, đến Tây Tạng là tới 51 lời nguyện. Và ngài đến Mỹ bao nhiêu lời nguyện? Cái nhiều hơn chút nữa. Nhưng mà rõ ràng đó là bài trong kinh mà tôi dịch đó là nguyên văn tiếng Sanskrit đó là ngài ở Ấn Độ là có 45 lời nguyện. Khi qua Trung Hoa Việt Nam, Nhật Bản 48 lời nguyện, mà đến Tây Tạng là 51 lời nguyện. Dĩ nhiên là những lời nguyện căn bản thì nó vẫn vậy thôi. Ta thề sẽ không thành ngôi chánh giác nếu cái gì đó. Lời nguyện thứ 35 là gì? Quý vị nào biết? Lời nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà là gì? Toàn là Phật tử tu tịnh độ mà họ tới là ngồi không có biết. Nếu có người nữ sao? Nếu có người nữ nào mà phát tâm niệm đến danh hiệu của ngài một cách nhất tâm từ trước khi lâm chung, người thân nữ đó có thể biến thành thân nam để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời nguyện thứ 35. Thế thì cái câu có nghĩa là nếu mà không được như vậy thì ngài sẽ không thành Phật. Có nghĩa là nếu mà chúng ta ở đây vẫn còn là những chúng sanh ở trong cái cõi giới này thì cái thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn còn thiếu những chúng sanh như chúng ta. Thì câu này nó cũng tương ứng với lời nguyện của Đức Phật, Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là khi nào trong địa ngục mà không còn một chúng sanh nữa đó, thì ngài mới thành Phật. Tức là cái lời nguyện của Bồ Tát rất là tha thiết, còn mình thì cứ mãi ham chơi ở trong sanh tử, mình không có muốn về hoặc là mình không muốn trở thành. Chỉ còn đối với tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát thì có một cái tâm nguyện rất là tha thiết như vậy. Giờ đi vào chương thứ nhất. Trong khi nơi tâm thức bừng tỉnh, khi chúng ta tin vào việc niệm Phật để được vãng sanh qua sự cứu giúp bất tư nghì về lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta đều hiểu rằng qua sự lợi ích của việc nhiếp thủ bất xả ấy và qua bổn nguyện của Đức A Di Đà, không kể đến già trẻ và thiện ác, điều cần hiểu chỉ là niềm tin, và mục đích của niềm tin ấy là cứu giúp cuộc đời và làm giảm thiểu những tội ác sâu xa cũng như những phiền não đang đốt cháy chúng sanh. Nếu tin tưởng vào bổn nguyện đó thì chẳng cần cái tốt khác được, vì cái thiện chẳng có, qua sự niệm Phật thì cái ác cũng chẳng còn. những việc xấu ác kia qua bổn nguyện của Đức A Di Đà sẽ chẳng ảnh hưởng. Đó là văn dịch sát từ chữ Nhật sang chữ Đức, từ dịch sang tiếng Việt. Bây giờ chú thêm một lần nữa thì mới hiểu rõ thêm, rồi tôi sẽ giảng tiếp. Không cần nói đến tuổi tác thiện ác khi cứu độ, hoàn toàn sẽ được hạnh phúc nếu chúng ta nương theo sự rộng lớn của thế giới và qua lời thề nguyện cứu khổ nhân gian sẽ được an ổn. Với thế giới tự nhiên, tin rằng sự vãng sanh về tịnh độ khi phát ra việc xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì việc cứu giúp con người của chúng ta sẽ được thành tựu. Đối với lời dạy của Đức A Di Đà thuộc về túc nguyện, tức là nguyện đời trước, chẳng kể đến tuổi tác của con người và ngay đến cả việc lành hay dữ. Bởi vì nếu có niềm tin chân thật sâu xa nơi Đức A Di Đà mới là điều vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Túc nguyện của Đức Phật A Di Đà là nguyện cứu chúng ta ra khỏi những sự trói buộc của phiền não và dục vọng, cũng như ra khỏi những tội lỗi của chúng sanh đang sống nơi ấy. Đồng thời với những người sống theo lời dạy này cũng chẳng cần phải thực hiện theo điều lành. Vì sao vậy? Vì những điều lành ấy đã vượt qua khỏi do sống theo lời dạy niệm Phật của Đức Phật A Di Đà. Lại nữa, Đức A Di Đà Như Lai khi cứu khổ, những việc to lớn cũng chẳng để ý đến việc ác. Chẳng nên suy nghĩ về điều này, lý do là tất cả những lành dữ đã vượt qua khỏi tất cả so với thế giới sâu xa rộng rãi của Đức Phật A Di Đà. Điều ấy đã hòa tan vào thế giới mà Ngài Thăng Loan đã tin tưởng. Thế thì ở đây có điều quan trọng, đó là tin tưởng theo cái thứ gọi là nhiếp thủ bất xả. Thế nào gọi là nhiếp thủ bất xả? Tư tưởng tịnh độ của Trung Hoa và của Việt Nam thì nó tiến nguyện hành đó. Nhưng mà tư tưởng của tịnh độ của Nhật Bản thì có trí tâm, trí nhạo và dục sanh. Thì ba tư tưởng này là tư tưởng của hành giả phát tâm niệm Phật, và hai tư tưởng sau nhiếp thủ và bất xả từ hai tư tưởng của Bồ Tát cũng như là cơ chư Phật theo cái lời nguyện của mình. Thế nào là trí tâm? Trí tâm tức là một lòng qua cái câu Phật hiệu, mình phải nhất tâm mình niệm Phật. Tín nhạo tức là mình vui, mình tin theo cái cảnh giới đó. Ngày xưa khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà truyền đi từ cái tin từ nước Savatthi, tức là nước Xá Vệ, có một thế giới cách đây 10 vạn ức Phật độ tên là A Di Đà. A Di Đà được định nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, Amitabha và Amitajus, tức là ánh sáng hào quang nó vô lượng. Thì tôi nghĩ là chỉ có những vị Bồ Tát, các vị A La Hán, những vị chứng đạo mới có thể hiểu điều đó thôi. Nhưng mà con người thì chắc chắn là không ai hiểu được điều này, rất là nhiều người không hiểu. Và ngay cả trong hiện tại thế giới chúng ta đang ở, có rất là nhiều nhà bác học, khoa học cũng đã tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà cái điểm cuối cùng của khoa học cho đến trong hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra được một cái điểm sau cùng. Bởi vì thế giới là trùng trùng duyên khởi và trùng trùng biến hiện, như trong kinh Hoa Nghiêm nói, trong kinh A Di Đà nó có một cái thế giới cách xa như vậy. Thế giới đó được dịch nên những tia quang khổ, sống không có đàn ông đàn bà, không có con trai con gái, không có thiện không có ác, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cái cõi giới không phải vì cái tâm dục của chúng sanh mà thành tựu. Thì ai tin được điều này? Chỉ có những vị có trí tuệ mới thấy, mới nghe, mới biết, mới tin được. Còn những khoa học gia trong hiện tại thế kỷ thứ 20, nhà bác học Albert Einstein, tức là người Đức gốc Do Thái, ông ta nói rất là nhiều điều đặc biệt. Trong đó có một điều đó là Phật giáo không cần đi thẩm định lại giá trị khoa học của mình nữa, bởi vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều vượt lên trên sự phát triển của khoa học. Quý vị biết bây giờ xứ Mỹ, các nơi trên thế giới đều có hỏa tiễn, có người lên tới cung trăng. Nga hay là Trung Quốc cũng vậy. Thì bây giờ lên tới cung trăng thì ta cũng chả thấy cái gì hết, ngoài trừ nơi đó có gì? Có đá. Chị Hằng cũng đi đâu mất rồi. Ngày xưa ông Tảng Đà ông thất tình, ông viết thơ, ông hỏi ông trời là chị Hằng là làm cái gì đó, có chịu lấy chồng không? Ông trời ông trả lời là chức nữ tạo tùng giai tế giá hằng Nga bắt nại bảo phu miên, mở thân mai quan cả với thầm tiên, mời khách hải ngồi yên trong cửa tục. Người đó kiếp trước Đông Phương Sóc ở Trạm Đào quan thoát là người xưa, trần gian đầy mãi chẳng chừa. Nên ông Tảng Đà là ổng bị đày xuống dưới hà giới, rồi ổng nhớ cung trăng quá cho nên quyết thơ này hỏi ông trời coi thử là Hằng Nga đã lấy chồng chưa, chức nữ thì sao. Ông trời ông đó là Hằng Nga thì không chịu đi lấy chồng, chức nữ thì không chịu tái giá, vậy cho nên trả thơ lại cho ông của trần đi. Ngày xưa có những cái chuyện ngông nghênh như vậy, đầu thế kỷ thứ 20 thì chúng ta thấy rằng người ta thấy thi nhân nghĩ rằng cái cung trăng là cái nơi như vậy, nhưng bây giờ thế kỷ thứ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ thứ 21 thì người ta lên đó người ta cũng chả thấy cái gì hết. Và bây giờ ngoài cung trăng đó rồi còn rất là nhiều thế giới khác, vô lượng thế giới khác, sao hỏa rồi sao cái gì đó, hỏa tinh rồi gì mộc tinh thủy vương tinh, nhưng mà bây giờ không chưa có đi đến cái cuối cùng. Và thì sự thành lập thế giới của Đức Phật, của Đức Phật nói đó là nó do cái nhân duyên nó biến hiện, thì chỗ này nó còn thì chỗ kia nó mất chỗ này nó còn. Cho nên lấy một cái đơn vị của tam thiên đại thiên thế giới có nghĩa là như vậy. Khoa học ngày hôm nay chỉ thấy được 5-10 thế giới, chứ còn Đức Phật đã thấy có thế giới 7 mặt trời, có thế giới 10 mặt trời, có thế giới 2 mặt trời. Thế giới mình đang ở là chỉ có một mặt trời, và nó đốt cháy nó như vậy, mình còn chịu không có nổi, nó còn nhiều thế giới khác. À, thì chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Phật bằng trí tuệ, nhìn từ đây qua Đông Phương Thế Giới, có Đức Phật Dược Sư, Tây Phương Thế Giới, có Đức Phật ở Yên Đà, Nam Phương Thế Giới, Bắc Phương Thế Giới, có Thành Tựu Phật. Thì những cái câu kinh đó mình đọc, mình nghe nó rất là bình thường, nhưng mà thực tế nó chứa được một cái triết lý khoa học rất là nhiều. Như sáng nay quý vị tụng
cái đó là cái triết lý của Phật A Di Đà, là cái triết lý của
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ, triết lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đức Phật A Di Đà nói ở phương Tây,
dạ,
thì nó ở một góc thôi, còn con Thích Ca Mâu Ni là cả một cái thế giới.
Dạ thưa không, phương Tây tức là đứng từ thế giới Ta Bà này, Đức Phật nói về phương Tây cách đây 10 vạn quốc Phật độ. Bây giờ một thế giới mình có thể nói là một cái hành tinh đi ha, mình là năm châu, thì trong một thế giới của Đức Phật được định nghĩa là Nam Thì Bồ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Quảng Thần Châu, nó nhiều châu, có nhiều cái chúng sanh ở. Mà một thế giới như vậy, 1000 thế giới như vậy thì tạo thành một cái tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới như vậy nó thành một cái trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới vậy thành một cái đại thiên thế giới. Mà tam thiên đại thiên thế giới là quý vị biết là cái thế giới nó rộng khủng khiếp lắm. Thì nói cái là nói cái cách ước lượng theo cái lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tức là ước lượng thôi, tức là mình nói theo cái cách ước lượng thôi, cho nó nằm, dĩ nhiên là nằm trong cái sự hiểu biết của Đức Phật và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Đức Phật Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử, còn Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát, tức là Transcendent Buddha, tức là Đức Phật tượng trưng qua cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta biết được. Ví dụ là kinh Di Đà hay là kinh Hoa Nghiêm hay là bất cứ kinh gì thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói hết. Chứ Đức Phật Di Đà thực sự đó là không nói. Dạ. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng qua cái một cái kiếp quá khứ như vậy, có một cái vị Phật tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai, dưới thời Đức Phật này có một vị đại thần tên là Bảo Hải, có một vị đại thần đó bỏ quyền sang chức trọng của mình để mà đi tu, thì trở thành vị Pháp Tạng Tỳ Kheo. Vị Pháp Tạng nó phát ra 48 lời nguyện, nếu mà cái đất nước quê hương của Ngài không là như vậy thì Ngài không thành Phật. Thì lời đó là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chứ không phải là lời của Đức Phật A Di Đà nói. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết được là bởi vì qua cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì mình có thể hiểu một điều. Ví dụ bây giờ trong gia đình quý vị có những người con mà chưa có đi Hy Mã Lập Sơn, hay là chưa đi Bhutan, hay chưa có đi Ấn Độ, cha mẹ về nó là ba mẹ đi cho nó rồi, thấy nó như vậy thì giới thiệu cho con biết, đại khái nó là như vậy. Nhưng mình giới thiệu là trong cái hữu hạn của sự hiểu biết của mình, nhưng cũng có thể là đứa con nó không có tin. Nó làm gì nước Mỹ, làm gì có tượng nữ thần tự do, làm gì có nhà chụp trời chẳng hạn. Nhưng mà điều đó nó có là bởi vì Đức Phật đã đến, đã thể hiện qua cái tâm thức của mình. Như người cha đã đến đó, nhưng những đứa con chưa đến thì cũng có thể là đặt cái câu hỏi. Nhưng mà Đức Phật không có biểu là tin của cái điều Đức Phật nói. Có một người Phật tử, người ta trả lời hay lắm, cũng một người Phật tử tri thức, hỏi chứ tại sao mà anh tin theo giáo lý của Đức Phật. Anh bạch thầy là tại vì Đức Phật bảo con đừng có tin những gì Ngài nói ra, cho nên con tin theo giáo lý. Chứ nếu Đức Phật biểu con phải tin nhé, thì con không tin Phật. Chúng ta thấy rằng Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni là một cái vị rất là cách mạng, rất là tượng trưng cho sự tự do dân chủ. Bởi vì những lời của Ngài nói, Ngài nói là ngay cả chính lời Ngài nói ra cũng không có nên tin. Mà nên tin những cái gì theo cái sự thể nghiệm bản thân của mỗi người. Thì cái người Phật tử đi thức kia trả lời là sở dĩ mà họ tin Đức Phật bởi vì Đức Phật biểu được cái tin Ngài. Nếu gần nếu Phật biểu tin Ngài thì cái người đó không có tin, thì nó rất là hay. Bởi vì có cái vị thái trên thế gian này có vị giáo chủ nào dám nói điều đó không? Không có vị nào dám nói điều đó. Chỉ có Đức Phật mà có bậc mà đại sư có thể mình thấy được. Vậy thì cái điểm quan trọng là gì? Ba điểm đầu á, tức là trí tâm, trí nhạo và dục sanh, tức là cái ý của cái người mình phát tâm mình muốn về. Thì ngày xưa đó, khi Đức Phật còn tại thế đó, có một vị Bà La Môn có hỏi Phật như thế này: nếu là niết bàn có sẵn và người dẫn đường đã có, thì tại sao vẫn có những kẻ lạc đường như thường? Câu hỏi đó không có dễ. Mà Đức Phật trả lời như thế này: cũng giống như là đường đi vào xứ Ma Kiệt Đà, người dẫn đường đã chỉ rất là rành rõ, nhưng mà kẻ đi đường vẫn đi lộn, thì lỗi đó không phải tại người chỉ đường. Cho nên Đức Phật nói ta chỉ là một đạo sư mà thôi, it been no advice, tức là ta chỉ là kẻ dẫn đường. Dẫn đường nhưng mà người không chịu đi thì đó lỗi tại người đi đường, đâu phải người dẫn đường. Cũng giống như bác sĩ biết chữa bệnh, hút thuốc rất là hay, nhưng bệnh nhân không chịu uống thì sao?
Lên đường.
Thôi thì đó lỗi tại bệnh nhân chứ đâu phải lỗi tại bác sĩ. Mặc dù bác sĩ biểu là phải uống thuốc này, nhưng mà người bệnh nhân đó thuốc này rất đắng, không có uống. Cho nên Đức Phật luôn luôn xác nhận Ngài chỉ là một cái đạo sư mà thôi. Cũng như Đức Đạt La Đạt Ma luôn luôn Ngài nói là I am simply one Buddhist monk. Nhưng mà cái gì what is simply one Buddhist monk? Thế nào là một cái một người tu sĩ bình đơn thuần? Người tu sĩ đơn thuần tức người đó thực hành theo tam pháp ấn, tứ pháp bấn, là vô thường, khổ không và vô ngã. Nếu mà cái người tu sĩ không thấy được cái điều đó thì không đúng là một tu sĩ. Bất cứ là thầy nào giảng pháp hay như thế nào thì chăng nữa mà không đúng với tam pháp bấn, không đúng với tứ pháp bấn, thì cái điều đó nó không phải là giáo lý của Đức Phật. Mình có thấy cái điểm nó rất là rõ ràng là như vậy. Thì tiếp theo cái phần ba, cái tâm của cái hành giả mà phát tâm niệm Phật để sanh về cái thế giới của Ngài đó. Thì tiếp theo là nhiếp thủ và bất xả. Nhiếp thủ tức là gìn giữ, và bất xả tức là không có buông ra. Thì cái tâm của chư Phật nói chung riêng, và riêng Đức A Di Đà Phật là khi mà cái chúng sanh đó đã được về cái thế giới của Ngài, dầu là ở hạ phẩm hạ sanh, hay là trung phẩm hạ sanh, hay là thượng phẩm hạ sanh đi chăng nữa, thì những cái đứa con nó được trân quý cũng giống như là người mẹ khi đã ẵm bồng đứa con ở trong tay của mình thì không có buông bỏ cái đó ra. Cho nên tư tưởng này là cái tư tưởng của những bậc giác ngộ. Khi thấy chúng sanh lầm tham khổ sở thì thương chúng sanh như mẹ hiền thương con đỏ. Đó là cái lý do mà gọi là nhiếp thủ bất xả. Thì ở đây á, thứ nhất là tiết giảng về thì không có phân biệt giữa thiện và ác, không phân biệt bởi tuổi tác lớn hay là nhỏ. Chỗ này tôi tưởng này thì nó hơi, ví dụ cái ác thì mình biết à, cái thiện thì mình biết cũng rất là rõ ràng, nhưng cái ác ở đây Phật cũng không có chối từ để tiếp dẫn cái người đã về cái thế giới của Ngài. Nhưng mà cái tư tưởng tịnh độ của Ngài Thăng Loan á rất là đặc biệt. Ngài quan điểm là cái người ác cái tu nó dễ hơn là cái người hiền. Ví dụ như là trường hợp của A Xà Thế, trường hợp của vô não, Thì quý vị thấy nếu trường hợp vô não gặp mình thì sao? Thì bị giết. Tại sao? Tại vì mình chưa đủ cái lòng từ để mình nhiếp hóa cái người đó. Nhưng mà gặp Đức Phật thì cái lòng từ của Ngài nó mạnh hơn, cho nên nhiếp hóa được cái người ác. Cũng ví dụ như bây giờ mình thấy Đức Đạt La Đạt Ma Ngài đi giảng pháp. Ở đây quý vị nào đi nghe pháp Đức Đạt La Đạt Ma là giơ tay coi. Bây giờ sao có một người nó ủng quá ha. Quý vị không có cơ hội để đi à?
Không biết
được.
Hôm kia
Lạc Ma
có tới đây.
Dạ, Lạc Ma là thầy thôi. Còn Đa La Lạc Ma mới là quan trọng.
Quốc trưởng Tây Tạng.
Tức là hiện thân của Đức Quan Tham Bồ Tát á. Quý vị nên đi. Những cái lớp học của Ngài là 25.000 người, 30.000 người, chứ không phải là một người, hai người. Mà học một tuần lễ như vậy mà không có một tiếng động. Quý vị biết nó như vậy.
Dạ vâng. Tôi không biết là, nói là không biết chừng nào bàn giao, nhưng tôi nghĩ có lẽ cái gì tới ở Washington là đâu có thể nói chuyện đó.
Dạ có rồi, mới tháng 3 đã xong mà. Tức là tin tức ngày trước đây một năm, hai năm, ngày muốn giao cái nhiệm vụ về lãnh đạo, về thế quyền bàn giao cho một người khác. Thì còn lãnh đạo về tinh thần á, thì Ngài vẫn giữ chức vụ lãnh đạo tinh thần. Nhưng ngày xưa từ thế kỷ thứ 9 đến bây giờ đó, từ Đức Đạt La Lạt Ma thứ 1 cho đến thứ 14 á, qua 14 đời Đạt La Lạt Ma là luôn luôn vừa nắm thế quyền, vừa nắm pháp quyền, giáo quyền. Tức là cái Đức Đạt La Lạt Ma là vừa có thế sự, vừa có Phật sự. Chứ Ngài thấy trong hiện tại thì Ngài muốn là bàn giao cái đó lại cho một người khác. Thì tháng 3 vừa rồi có một người khoảng bốn mấy tuổi thôi, rất là trẻ, Tây Tạng tôi không có nhớ, nhưng mà đã được bàn giao, được bầu đàng hoàng trong 90.000 người Tây Tạng lưu vong á. Thì có gần 60.000 người có quyền đi bầu. Thì ông này đó thì tốt nghiệp ở Harvard, rất là giỏi, và đã được bàn giao chính thức là trở thành thủ tướng của Tây Tạng. Còn Ngài thì chỉ là nắm giữ cái nhiệm vụ giống như là spiritual leader. Mình thấy Ngài giảng cũng form of buồn trú, cũng tư diệu đế, cũng suffering, the cause of the suffering, tức là khổ, rồi tập, rồi diệt, rồi đạo, rồi từ quê, từ hình Nirvana, nhưng rất là đặc biệt. Mỗi một cái lời nói của Ngài, nó giá trị, nó rất là thẩm sâu. Cũng là tứ diệu đế, nhưng mà tứ diệu đế rất là giải thoát. Nghe một cái lời của một vị thánh nói nó khác với một cái người chưa có chứng quả nói. Cũng giống như trong kinh Địa Tạng có nói là cái ngày mà ăn mặn mình tụng kinh vẫn có phước, nhưng mình ăn hành hạ nắng tỏi nhiều thì nó không có phước bằng cái ngày mình ăn chay. Đó nha. Nhưng cái việc cái so đó từng bậc để mình thấy cái sự hiện hữu của cái giáo pháp của Đức Phật nó như thế nào, cũng cái lời nói đó, nhưng mà làm vơi đi biết bao nhiêu nỗi khổ của người khác. Và trong năm vừa rồi đó, thì thế giới là cái bình chọn 100 vị có ảnh hưởng tinh thần lớn nhất trong thế giới, thì Đức Đạt La Lạt Ma đứng thứ tư lớn.
Việt Nam có thể giới thiệu.
Việt Nam mình có Hòa Thượng Nhất Hạnh là trong 100 quyển sách là best seller, thì có 10 quyển sách bán chạy nhất bằng tiếng Anh. Thì Thầy Nhất Hạnh có 2 cuốn, số 1, số 2 đứng trên Đức Đạt La Lạt Ma. Quý vị thấy là người Việt Nam mình thì nhiều lúc có người thì chửi Thầy Nhất Hạnh, có người không thích Thầy Nhất Hạnh, có người này kia. Nhưng mà ngược lại đó, với thế giới Tây Phương nó rất là quý. Tại vì cái tư tưởng thiền của Thầy cũng có thể giúp cho người Tây Phương một số giải quyết những cái nội kết trong gia đình, ngoài xã hội, là câu văn có thể viết rất là đơn giản. Quý vị có thể tìm trên sách lại 2 quyển sách best seller trong 10 quyển sách, và trong 100 quyển sách nổi tiếng nhất thì Đức Đạt La Lạt Ma, quyển sách Đức Đạt La Lạt Ma đứng thứ tư, và quyển sách của Thầy Nhất Hạnh là đứng thứ nhất và đứng thứ nhì. Thì đó cũng là cái niềm hãnh diện của Phật giáo Việt Nam mình. cũng như kể ra thì nó cũng kỳ, nhưng quý vị cũng nên vui. Bản thân chúng tôi cũng như là Hòa Thượng Minh Tâm, tháng 7 này thì chính phủ Sri Lanka phát một cái giải thưởng rất đặc biệt là Honorary Degree for Foreigner. Giải thưởng này thì Tổng thống và Thủ tướng phát. Thì giải thưởng này là giải thưởng gì? Giải thưởng này là phát cho những người có công mang cái giáo pháp của Đức Phật đi truyền bá khắp nơi trên thế giới, 17 nước, trong đó nước Pháp là đại diện Hòa Thượng Minh Tâm, nước Đức thì đại diện chúng tôi. Quý vị vui không?
Vui.
Vui. Chúng con muốn đi theo với thầy được không thầy?
Tốt thôi. Ngày 8 tháng 7 đó thì Tổng thống và Thủ tướng thì chính thức đã trao giải này cho 17 thầy trên thế giới lãnh tại phủ Tổng thống ở Sri Lanka, Colombo. Thì phái đoàn chúng tôi thì đến ngày 3 tháng 7 ấy thì sẽ có mặt ở đó. Và ngày 8 dĩ nhiên là đi thăm một số nơi khác. Ngày 8 thì Thủ tướng và Tổng thống cũng như Hội đồng Bộ trưởng sẽ có mặt để dĩ nhiên đại diện thôi, chứ không phải là tất cả, để phát giải thưởng này. Rồi sau đó thì phái đoàn sẽ đi thăm hai nơi quan trọng, đó là Nam Kandy, tức là thủ phủ của Tinh Lan. Nơi này có thờ một chiếc răng của Đức Phật. Đức Phật có 40 cái răng, trong hiện tại ngài còn hai cái. Một cái thì thờ ở đây một cái cung điện, một thờ một cái cung điện toàn là bằng vàng 24 hết từ trên nóc xuống đây. Thì nơi đây thờ một chiếc răng của Đức Phật, và còn một chiếc nữa là ở chùa Linh Quang ở bên Trung Quốc. Thì Đức Phật 40 cái răng, nhưng bây giờ hiện tại chỉ còn có hai cái răng. Mà người ta đón một chiếc răng của Đức Phật, quý vị thấy người ta cung kính. Đi chiếc máy bay 707 mới nhất từ Thượng Hải và về tới Đài Loan, thì có hàng trăm ngàn, hàng triệu người đi cung kính chiếc răng của Đức Phật. Thì kỳ này phái đoàn sẽ được đánh lễ chiếc răng của Đức Phật từ kinh điển. Sau đó thì phái đoàn, dĩ nhiên là trong phủ Tổng thống người ta mới có quyền được ở đây những cái chỗ đó, đi tới thăm cái cây Bồ đề đầu tiên của con vua A Dục, công chúa gì, ai nói đúng này. Người mà mang cây Bồ đề đến trồng tại đất nước Tích Lan vào năm 233 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, người đó tên gì? Công chúa tên gì? Sắc đang để ế trên bàn. Công chúa tên gì? Cái gì? Công chúa Yashodhara. Công chúa Yashodhara là vợ của Thế Tử. Nên nói rõ là con của A Dục. Công chúa tên gì?
Biết.
Công chúa tên không biết, tên là Sangamita. Sangamita thì không có tiếng Việt. Còn hoàng tử, con vua A Dục cũng hai anh em ruột đều đi tu. Thực tế thì Asuka đại đế là một hôn quân bạo chúa giống như Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa vậy đó. Nhưng mà khi mà ông đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, quý vị nên đây ai đi Ấn Độ rồi giơ tay coi. Trời, có một người, hai thầy thiền đạo nữa. Ủng quá, tôi nghĩ là đại hữu hội trưởng làm sao tổ chức Phật tử vùng này đi, đại hữu Châu Ngọc đi. Nên những nơi mà tôi khuyên quý vị nên đây là thứ nhất là nơi quê hương của Đức Phật, đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, Lộc Uyển, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, Kusinagara, nơi Đức Phật nhập mà Đại Bát Niết Bàn, và Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh. Thì khi mà A Dục Vương á, ông ta thấy cái ảnh hưởng của Đức Phật quá lớn đi, cho nên ông ta tỏ cái tâm ganh ghét với lại Đức Phật. Cho nên cái Bồ Đề á, là ông cho chặt đứt liền. Thì khi mà chặt cái Bồ Đề rồi thì Hoàng hậu rất là đau xót. Bởi vì Hoàng hậu là một Phật tử rất là thuần thành. Thì khuyên vua nhưng vua không có nghe, tại vì ông chiến thắng, đi đến đâu cũng chiến thắng. Vì vậy cho nên ông là nếu quả thật mà Phật cùng linh thiêng thì ra một cái dấu hiệu gì đó thì tôi mới phát tâm. Thì khi mà chặt cái Bồ Đề xong xuôi rồi thì cho quân lính đem đốt những cành lá cái Bồ Đề, thì tự nhiên nó phóng hào quang lên. Và đêm đó đó ông nằm thấy chim bao là nếu mà tâm của bệ hạ mà hối hận đó, thì ngày mai cho quân lính đem sữa của những con bò đấy đó, đổ vào cái gốc cây bồ đề đó, thì ngày mai nữa thì tự dưng ở dưới cái gốc cây bồ đề cũ nó sẽ mọc lên nhành lá. Và quả thật như vậy.
Thưa thầy, con có gửi cho thầy cái movie vua A Dục, có thầy có nhận được
không? Dạ không biết, lâu quá không có nhớ, nhưng mà cái đó tôi cũng có coi nè. Kịch vua A Dục tôi cũng có coi.
Dạ.
Dạ. Thế thì tự nhiên thì vua cho quân lính đem đổ sữa lên cây bồ đề đó, thì dưới gốc cái cây bồ đề nó mọc lên. Nhưng mà cái cành bồ đề này á, được chặt từ cái nơi bồ đề đạo tràng đem qua bên Tích Lan để mà trồng đó, thì bây giờ nó vẫn còn ở nơi đó. Vậy cho nên phái đoàn sẽ đi thăm gốc cây bồ đề được do công chúa Sangamita, con của vua A Dục, và hoàng tử Mahinda. Mahinda tức là thái tử, đông cực thái tử, cuối cùng lại thì cũng đi tu, công chúa cũng đi tu. Và cái công đức này cũng phải nói là nhờ hoàng hậu và vua A Dục khuyên, vua mới trở thành một người tích cực đối với Phật giáo. Và ông ta có những cái đạo luật là miễn 1/7 thuế cho dân làng, những nơi mà thánh địa khi Đức Phật sinh ra, khi Đức Phật thành đạo, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng như là khi Đức Phật đản sanh, khi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Quý vị thấy là bây giờ đi Ấn Độ vẫn còn có những cái chữ cũ, những cái trụ đá dùng người ta khác lên như vậy. Thì phái đoàn đi thì hầu hết thì cũng tự túc thôi, chỉ có cái ngày mà chính phủ tiếp đón đó, thì họ sẽ lo thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái danh dự của người Việt mình, thì loan báo quý vị không phải là tự mãn cái chuyện này, nhưng để chúng ta thấy rằng là cái việc mà mang giáo pháp đến với mọi người, các chính phủ ở Á Châu họ cũng có để ý tới. Dĩ nhiên là cũng được nominated đề cử bởi những cái hội đồng trước đó, họ xét một năm nha, chứ không phải là tự động ta phát cái này. Giải thưởng này thì nó không phải có tiền bạc nhiều, nhưng mà nó là danh dự của cái người mang Phật pháp đến cho tất cả mọi nơi như vậy. Thì quý vị nào muốn đi với tôi thì cũng có cơ hội.
Vì lập đăng ký trước đầu tiên.
Đó. Bây giờ gần tới rồi, gần tới ngày rồi. Đó, thì ngồi cái chuyện mà đi Ấn Độ đó, đi Tích Lan đó, thì cuối tháng 5 này, đầu tháng 6, thì quý thầy ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Mỹ Châu cũng như Canada thì có một cái đoàn đi về Nhật Bản, ở vùng Fukushima cũng như là Sendai, làm một cái lễ đại tra đàn cầu siêu bạc độ cho những linh hồn mà ta chết vừa rồi. Thì rất là đặc biệt là thứ nhất mình sẽ giới thiệu cái văn hóa Phật giáo Việt Nam cho người Nhật biết, thứ hai là sẽ cứu trợ những nạn nhân mà bị tsunami vừa rồi. Đó, thì quý thầy đang liên lạc. Mỗi châu như vậy thì có 5 thầy hay 4 thầy đi, thì chúng ta sẽ về Nhật. Có cái thầy viết thơ vui lắm, nó là Nhật đa phần tan mặn, đâu có ăn chay. Bây giờ làm sao khó khăn nhất chuyện ăn chay, tôi nó không sao đâu, đi với tôi thông dịch để có được đồ chay để ăn. Nếu đi Nhật mà không biết tiếng Nhật thì cũng là một điều thiếu sót. Quý vị thấy là chúng tôi rất là bận rộn trong những cái công việc từ thiện xã hội, công việc văn hóa, công việc truyền bá Phật pháp, nhưng mà lúc nào cũng hướng đến cái chuyện giải thoát cho nhân sinh thôi. Thì quý Phật tử nào có điều kiện thì cũng có thể đi theo cùng để mình biết rằng quý thầy làm cái gì, để tới đó để làm cái gì. Rồi quý vị mà đi hành hương nó không phải là đi du lịch. Du lịch thì có phố xá đi ăn uống rồi đi hành hương mà chịu khó chút. Dĩ nhiên là không có cảnh ăn chay nằm đất, nhưng mà phải thức khuya dậy sớm, sáng phải dậy tụng kinh, rồi thì đi thăm những chùa chiền, tu viện, đảnh lễ những vị lớn. Thì chữ Dalai Lama, Lama nó có nghĩa là vị thầy biểu trưng cho cái hoa sen xanh. Hoa sen xanh tức là hoa sen trí tuệ. Chữ Lama nó cũng tiếng Tây Tạng gọi là Lama, tiếng Việt Nam gọi là thầy, tiếng Đại Hàn gọi là Sư-ni. Tiếng Anh kia là mân, ví dụ em Buddhist mân, thì nó chỉ mân á là nó chỉ chung cho những vị tu sĩ thôi. Nhưng mà mân đó nó có cái gì, ví dụ đại đức thì reverend, thượng tọa là venerable, hòa thượng là the most venerable, còn ví dụ như là trưởng lão hòa thượng là the supreme, the most venerable, tức là đại lão hòa thượng chẳng hạn. Nó cách chữ Anh nó chữ tiếng Pháp venerable hay là tiếng Anh venerable, nó có nghĩa là cái bậc mà cung kính, đáng để được cung kính, là cái vị nó là tượng trưng cho cái hành vi của đức hạnh. Cho nên sau khi Đức Đạt La Đạt Ma mà ngài mà từ chức cái nhiệm vụ và thế quyền thì ngài đề nghị trong tương lai xã hội này nên thiết lập một cái chính phủ lấy đạo đức làm căn bản đo lường, chứ không nên lấy đơn vị kinh tế để đo lường sự tiến bộ của xã hội. Lấy stock để đo lường, lấy stock để đo lường, mà lấy stock là trong thời gian vừa qua vì bankruptcy nhiều quá, stock cũng đau khổ, nhiều người tự tử, nhiều người mất nhà mất cửa, cho nên phải lấy đạo đức để đo lường. Nếu thế giới này lấy đạo đức để đo lường được thì thế giới nó tiến bộ ở cái điều ngược lại.
Đó ông President Pháp có nói.
Dạ vâng. Những một số ông tổng thống Âu Châu cũng như vua Bhutan, ông ta cũng nói như vậy đó. Tức là thế giới này đang đi vào trong những cái thúc quanh, những cái hiểm họa rất là khó lường. Nếu mà mình trở về là cái đời sống tâm linh thì con người nó sẽ khác biệt ha. Tôi có viết một bài về chiến tranh, thiên tai, địa chấn và sóng thần, nó đăng trong website Viện Giác. Có lẽ là sáng chủ nhật tôi sẽ giảng cái đề tài đó cho quý vị nghe, nghe để tu thôi. Coi tới bây giờ tsunami nó tới Florida nó tới mình phải làm sao nhé. Thành từ cái với lại cái quan điểm của Đức Phật này như thế nào về vấn đề thế giới này thành tựu và thế giới này băng hòa. Thì nói về vấn đề thế giới thực sự là nó không có gì để nghi ngờ. Như tối hôm qua tôi có đọc nha, mà
tôi sắp thấy cái chỗ mà nói gì động đất đó, đạo Phật nói là chấn động sáu cách, xem sáu cách nó y hệt như là cái
earthquake. Dạ vâng. Đó thì quý vị thấy là khi Đức Phật sinh ra cũng bị chấn nữa. Nên như này Khổng Tử ở bên Trung Hoa lúc bây giờ ông nói ta nghe phương Đông có cái gì đang rung chuyển. Tức là Khổng Tử cùng thần của Đức Phật. Mà ông nói cái lời đó có nghĩa là Khổng Tử cũng một nhà đại hiền triết, cũng có một cái trí tuệ khác người. Mà khi mà quá đất rung động thì chứng tỏ một cái gì đó đặc biệt trong trời người nó sinh ra. Nó phát hiện ra những bậc vĩ nhân thường thường.
Một khoa học gia, một giáo sư đại học Naya của tiểu bang Texas có phổ biến trên YouTube và hệ thống internet toàn cầu, quý vị có thể đi vào bây giờ. Theo tên đoán cho biết là ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ có một cái firestorm, tức là một trận bão lửa xảy ra toàn nước Mỹ. Và khi đó nếu mà thật xảy ra thì tất cả hệ thống internet sẽ bị tê liệt, tất cả hệ thống ngân hàng sẽ bị tê liệt. Thì quý vị cứ gửi tiền vô cho nhiều đi.
Bây giờ quý vị đâu cần nghỉ xa. Trong lúc mình đã đây này, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2011, thì cách đây một tuần lễ thôi, thì bang Georgia của Mỹ, miền Bắc của chúng ta đang ở đây, đã bị bao nhiêu trận cùng phong. Gió xoáy đó, là làm tới 200-300 người chết, 300 mấy chục người chết. Rồi ở Nhật thì 20 mấy ngàn người chết. Quý vị thấy là nó khủng khiếp lắm. Và cái trận tâm đồ của địa chấn á, từ Haiti qua Chile rồi qua Alaska qua Indonesia qua Việt Nam, Việt Nam cũng đã bị rồi 4 độ mấy 5 độ, rồi thì qua Thái Lan rồi qua New Zealand, rồi cái tâm chấn động thì nó
bị rồi.
Dạ vâng, đã bị rồi đó. Cái này là đã bị rồi nhưng mà trong tương lai sẽ bị nữa. Và quý vị nào có coi cái phim Tận Thế năm 2012 có hai người này sợ chết chứ không ai đâu, không phải người khác không biết chết thì nghe không biết coi
không biết tận thế là sao thầy.
Dạ
còn
thì
trong movie á cái tsunami á Nhật Bản y chang như vậy thầy.
Dạ đúng, cái tsunami là mới đây hôm tháng 3, còn cái phim Tận Thế là người ta đã đóng cách đây hôm 3 năm về trước này. Hồi mình Úc tôi có coi phim nó bằng tiếng Anh nữa, tôi cũng không nghĩ là có chuyện đó, mà cái đó họ đóng ở California nhưng không ngờ là nó sẽ xảy ra ở Nhật. Làm sao mà tàu thủy ngồi đi mấy nhà được, quý vị thấy kỳ này có không? Nó sự thật nó là vậy đó. Cho nên chỉ trong 2 phút thôi, 2 phút là thế giới này không còn cái gì hết. Thì bây giờ ai nổi và ai chịu, nhưng mà tại sao có con chó nó sống mà có bà già 80 tuổi vẫn sống là sao? Ai trả lời này? Tại vì con chó này có tu, chứ không phải như chó của người Lộc sáng nay tội nghiệp. Con chó này nó có tu cho nên nó sống được tới 3 tuần lễ. Bao nhiêu người chết và bà già 80 tuổi vẫn còn sống. Bây giờ bà già này có phước, thì trong tương lai ai có tu thì nó sẽ nổi. Mà nhất là ai ăn đồ hũ thì nó nổi trước. Ai ăn thịt thì nó nặng quá, nó sẽ chìm. Cho nên quý vị về cố gắng ăn đồ hũ ha. Không thật, tại vì cái này tức là mình bảo vệ môi sinh vậy đó. Mình ăn mặn nhiều quá thì mình làm cho môi sinh. Sở dĩ mà thế giới ngày hôm nay nó có như vậy là do mình hết, chứ không do trời, cũng không có do người khác hết. Mình phá hoại môi sinh quá nhiều. Mà phải nói xin lỗi, ở Mỹ là nước rất là giàu có mà phung phí cũng quá nhiều. Một bữa ăn của người Mỹ, người Ấn Độ tôi nghĩ 10 người ăn được. Ăn gì mà cái tô để lên quá lỗ mũi luôn, ăn không nổi. Uổng lắm, cho nên quý vị phải, không phải là mình tiếc của, như thế giới bao nhiêu người đó. Bây giờ 6 tỷ người là 1 tỷ, hơn 1 tỷ người đó. 7 tỷ là thì 1 tỷ, 2 tỷ người đó. Cho nên quý vị phải cố gắng mình tiết kiệm là chút nước, ga, sữa, được cái gì đó cũng vậy. Xài nhiều quá thì tới hồi mình phải lãnh lại nợ nó vậy thôi. Cho nên phải cố gắng. Thì nói về thế giới quan của Phật giáo một chút. Thế thì ví dụ như một người mà bình thường mà làm thiện đó, thì khi chết á thì cái tâm thức nó đi thẳng lên luôn, để không cần phải qua những phán quan xét xử nữa. Nhưng mà nó làm ác á, cũng không cần phán quan xét xử, nó sẽ đi xuống luôn. Tại vì cái tình nhiều mà cái thức ít á thì nó sẽ nặng, nó sẽ đi xuống. Mà cái thức nhiều, cái tình ý chứ thì nó sẽ đi lên. Nhưng mà cũng có những loại giữa tình và thức nó đang ngang nhau, không phải cần có sự phán xét. Ví dụ như cái tâm thức mình nó sẽ đi ngang, thì ở trong kinh nói là cái nghiệp cảnh đài tiền. Thế nào là nghiệp cảnh đài tiền? Những gì mình nói ở đây, mình hành động ở đây, việc xấu, việc tốt, nó đều ghi tự động vào, nó giống như cái memory của computer vậy đó. Dạ.
Nó
tự động nó mở ra.
Như cái loại xích đưa radio thôi.
Yeah.
Ra bây giờ theo tôi thấy nhiều người họ tin là cái đó, mà mấy người đó cũng là mấy người có học.
Nhưng mà đó, cái dialog tức là những hiện tượng mà ta chết rồi ta trở về lại, ta báo cáo còn kỹ hơn nữa. Tức là khi mà cái tâm mình nó hiện ra đó, nó không phải là hiện thiện hết đâu. Mình thấy cái xác mình nằm đó là một con rắn, mà tại sao mà bà con cứ bu lại con rắn để khóc là sao? Thì trong một kiếp quá khứ nào, mình là con dòi, mình là con rắn, mình là con cột. Nhưng mà trong quyển sách này khuyên đó, là đừng có sợ cái con rắn đó, đừng có sợ con cột đó. Con rắn đây là chính mình đó, trong quá khứ đó. Cho nên phải niệm Phật thật là vững vàng để mình tái nhập vào trong cái thân cái con rắn đó. Thế thì bây giờ đó, trường hợp của cái người thứ, cái loại thứ ba đó, thì bây giờ khi xuống đó, thì phán quan mình hồi xưa thấy năm tàu bắt đẩu nè ha, nó là một cái hình thức mình không tin, nhưng mà thực tế có cái loại thiện thần và ác thần họ giữ cái sổ của mình đang có đó. Thì ví dụ như ông phán quan ông biểu đem cái sổ ông A ra đây, đem ra có thấy ủa sao mà ông này đi lang thang xuống địa ngục làm gì? Tại trên thế gian bây giờ có những người đang hồi hướng phước báo cho ông này bằng cách là ví dụ đi chùa hay đức lại Phật, giúp người nghèo, yên kinh nắng tống, giúp nặng lụt, giúp này này kia. Cái thì cái ông này ông nói cái này mà để hoàng bay, tại vì thân nhân đang làm việc thiện, cho nên người này có thể đi cao hơn được, khó cần đi xuống địa ngục, đi về trở lại đi. Cho nên họ nhập lại cái xác để về trở lại là người đó chưa có chết. Còn ngược lại có những người làm tội rất là nặng, nhưng mà trên nhân gian này không ai làm gì hết. Không cúng thất thứ nhất, không cúng thất thứ hai, không cúng thất thứ ba, tới không cúng thất thứ bảy, thì ông phán quan ông nói thôi cho vào bệnh thì người này có thể đi xuống được địa ngục được. Cho nên những gì của Phan Thị Bích Hằng nói hay là những cái gì, thực sự Phan Thị Bích Hằng không nói sai 100%, mà đúng ý nhất cũng là trên 50%. Cho nên quý vị thấy nè, cái người chết nó không phải là hết, nó vẫn còn cái tâm thức ở đâu đó. Cùng Nguyễn Du hôm nói trong truyện Kiều là thác là thể phách, nhưng mà còn là tinh anh, nó là cái tinh anh, đó là cái tâm thức của mình, nó vẫn còn ở đó. Cho nên cái việc làm thiện bao giờ cũng quan trọng hết. Thì quý vị đại sư Tu Cô Tinh Đốt mà tuy dịch bằng tiếng Anh, cái đoạn phần của tuy dịch về công đức nó hay lắm. Riêng Tây Tạng thì có 4 phương pháp để được vãng sanh. Thứ nhất á, là niệm Phật và quán tưởng. Thứ hai là tu tạo những công đức. Thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Và thứ tư là hồi hướng những phước báo đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì Ngài nói về vấn đề tu tạo công đức như thế này. Người Phật tử tới chùa mang một giọt dầu để cúng Phật, mang một cành hoa để cúng Phật, mang một nén nhang để cúng Phật, hay là dẫu cho đến mang tịnh tài để xây chùa, đúc tượng, tô chuông, nghiên kinh, nắng tống, giúp người, giúp đời, thì tất cả những cái merit này, cái công đức này, cái phước đức này, nó giống như là những cái giọt nước mưa lúc ban đầu. Cái giọt nước mưa dầu nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa, nó chảy từ trên hư không xuống ao hồ. Từ ao hồ nó sẽ ra sông, từ sông nó sẽ ra biển. Thì trong nước biển đại dương bao la kia, nó có tích chứa những giọt nước ban đầu. Khi nào mà biển đại dương không còn nước nữa thì giọt nước ban đầu kia mới không có giá trị. Định nghĩa về công đức như vậy rất là hay. Cho nên chúng ta, những người Phật tử mình đi chùa, cúi đầu lễ Phật một lễ cũng có được một công đức. Giúp cho người ta làm một việc thiện cũng có một công đức này. Khuyên cho người ta ăn chay cũng có một công đức này. Khuyên người ta đi lễ bái cũng có công đức. Khuyên người ta làm việc thiện cũng có công đức. Tất cả những cái đó là những cái phước đức mà nó tích chứa trong cái biển công đức của mình, để mình được sanh về thế giới cao hơn. Thì nó cũng ứng hợp với cái chuyện là mình làm việc thiện thì nó sẽ được thiện, còn làm việc ác thì nó cái tội lỗi nó sẽ thêm dần lên thôi. Vâng, đó là cái
diệu pháp liên quan đó.
Dạ, diệu pháp liên quan. Dạ, vâng, là mời Lộc nói nha.
Tôi xin bổ sung ý kiến của sư phụ. Mỗi khi quý vị làm một cái việc gì theo giáo lý của Thông Thiên Học, trong cơ thể, trong tâm thức của chúng ta có một cái hột gọi là hột nguyên tử trường tồn. Huyệt nguyên tử trường tồn này có chứa đựng gì? Có chứa điện thân, khẩu vị, giống như một cái cuốn phim camera. Thì khi quý vị nói gì, nó sẽ thâu vô. Cái thân này quý vị làm gì, anh cắp, anh trộm, đánh đập, nó sẽ thâu vô. Ý quý vị nghĩ gì, mình nói gì, nó cũng thâu vô. Thì đến cái ngày lâm chung của quý vị, tức là cái ngày chết của quý vị đó, thì đấng cầm cân tội phước nhìn vào cái hộp nguyên tử trường tồn đó để cho quý vị đi đầu thai. Bởi lẽ đó mới có cái khoa tử vi. Khoa tử vi là gì? Tử vi là một môn khoa học huyền bí do Phật Thánh Tiên lập ra, để khi mà nhìn vào cái thần thức người chết đó mới cho đi đầu thai. Bởi lẽ đó trên thế gian này có kẻ câm người điếc người què, có kẻ làm vua người làm dân, có kẻ ngu người thông minh. A Di Đà Phật.
À, cảm ơn Lập. Thì bây giờ tiếp theo chương 2 chứ. Không biết bác sĩ hồi xưa là gì? Không phải 90 phút mà bây giờ không quay phim thì đâu cần hả? Dạ, hết 90 phút rồi.
Dạ,
cái hãng đó 11, dạ. Nghe ai là nghe theo khoa học. Bây giờ chương thứ 2. Quý vị đã trải qua hơn 10 tỉnh lỵ, cái này là nói của nước Nhật thôi. Với sự nguy hiểm đến tánh mạng để tìm đến thăm tôi và tìm hỏi về việc vãng sanh về cực lạc. Đó là một lỗi lầm về niềm tin, tôi chẳng còn biết cái gì khác hơn con đường vãng sanh của sự niệm Phật, hay hiểu biết về những văn tự khác nữa. Nếu là như thế thì nên tìm đến Nara và núi Tỳ Dề, vì nơi ấy có nhiều học giả hướng dẫn về việc quan yếu của việc vãng sanh. Còn đối với Thăng Loan này, chỉ có tin vào sự niệm Phật A Di Đà, không còn lý do nào khác nữa. Như tôi đã tin tưởng vào thầy tôi là Ngài Pháp Nhiên, và Ngài đã dạy rằng hãy chỉ tin Đức A Di Đà và con sẽ được cứu khỏi. Có thể niệm Phật là hạt nhân để ươm trồng nơi tịnh độ, cũng có thể là việc làm để rơi vào địa ngục. Hãy nên rõ biết những điều này. Tôi cũng đã chẳng tin rằng ngay chính tôi được cứu bởi Pháp Nhiên Thánh Nhân. qua việc thực hành việc niệm Phật mà bị rơi vào địa ngục với tôi, qua việc làm của chính tôi để thành Phật, nhưng qua sự niệm Phật ấy nơi địa ngục thì tôi chắc chắn phải trải qua việc sai quái kia. Thế nhưng là con người như tôi với việc ấy chẳng thể bất cứ cái gì tốt phải làm trọn, thì việc ở địa ngục dẫu sao đi nữa cũng là việc đương nhiên. Nếu qua bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà Đức Thích Tôn đã chẳng dạy một lời trống rỗng, thì lời dạy của Đức Phật cũng đúng. Như vậy thì thiện đạo chẳng sai về hư ngôn này. Trong trường hợp đúng với lời bàn của thiện đạo thì nó cũng chẳng khác với giáo lý của Pháp Nhiên. Nếu lời dạy của Pháp Nhiên là chân thật thì với tôi Thăng Long này có thể nói chẳng là sự thật chăng? Nếu đã là vậy thì nó ngắn gọn với niềm tin của tôi đã gặp. Từ đó hãy suy nghĩ là việc này còn lại nơi quý vị, hay là quý vị gìn giữ niềm tin nơi Phật và tin tưởng vào đó, hoặc là từ bỏ nó đi. Đây là chương dịch ngắn, chương dịch rộng như thế này. Chương thứ hai, nơi địa ngục là nhà của tôi với tội sâu dài. Tất cả mọi người trải qua 10 tỉnh như Thường Lục, Hà Tổng, Tương Mô, Y Đậu, Viễn Giang, Tam Hà, Vĩ Trương, Y Thế, Cận Giang, Sơn Thành, không lo ngại đến thân mạng tìm đến thăm tôi với tâm nguyện chỉ muốn hỏi về phương pháp cứu khổ chân thật. Tuy nhiên với tôi, Thăng Loan này chỉ tin theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà, chỉ niệm Phật từ tâm ấy, ngoài ra chẳng rõ biết một phương pháp nào khác nữa. Nếu muốn nghe về việc này thì quả là điều nhầm lẫn lớn. Nếu những câu hỏi như vậy thì nên gặp những vị học giả nổi tiếng tại Nara và Tỷ Duệ Sơn để hỏi tìm sự cứu khổ và nghe họ thì tốt hơn. Đối với Thăng Loan này đã thường nói, chỉ có việc sanh về thế giới vĩ đại của Đức Phật A Di Đà, tôi chỉ một lòng tin nơi lời dạy của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, ngoài ra chẳng có lý do nào khác cả. Kết quả lời dạy của Đức Phật A Di Đà là chẳng có tự ngã, chỉ riêng tôi là con đường được cứu sao, hay là vĩnh viễn chẳng cứu cảnh giới nào cả, hay vào nơi địa ngục tôi cũng chẳng biết gì cả. Cho nên từ đó với Pháp Nhiên Thượng Nhân đã đâm chiêu là sanh về thế giới của Phật A Di Đà, và dẫu cho niệm Phật mà có rơi vào địa ngục đi nữa thì với tôi là kẻ hậu hối, hoàn toàn chẳng lo gì cả. Con đường này chỉ có một mà thôi. Vì sao thế? Ngờ lời dạy của Đức Phật A Di Đà về kẻ có thể trở thành Phật, mà nếu kẻ ấy bị rơi vào địa ngục thì qua lời dạy của Đức Phật A Di Đà sẽ hối hận rằng đã xong rồi, hãy mặc nhiên thế. Thế nhưng dẫu cho có dạy như thế nào đi chăng nữa, với việc tu hành ấy cũng chẳng thể thành Phật được. Bởi vì với tôi là kẻ chẳng hoàn toàn không có tự ngã, nguyên nơi địa ngục ấy chính do việc làm của tôi mà phải vào sống nơi nhà ấy. Việc cứu giúp của Đức Phật A Di Đà cho con người là do lời thệ nguyện cứu giúp nhân gian. Nếu bổn nguyện ấy là chính thì qua lời dạy ấy Đức Thích Tôn cũng đã chẳng nói lời hư ngụy. Nếu lời dạy của Thích Tôn là đúng thì Ngài Thiện Đạo sinh năm 613 đến năm 681 là đại thành giả về tịnh độ của Trung Quốc cũng đã nói rằng lời dạy của Đức Phật A Di Đà chẳng phải là hư dối. Nếu sự giải thích về Phật Pháp của Ngài Thiện Đạo là đúng thì Ngài Pháp Nhiên sinh năm 1133 đến năm 1212 cả cuộc đời của mình đã chỉ ngưỡng vào Ngài Thiện Đạo, chẳng phải là như vậy sao? Lại nữa, nếu Ngài Pháp Nhiên nói những lời chân thật thì so với Pháp Nhiên, Thăng Loan này cũng nói lời chẳng hư dối vậy. Cuối cùng, đối với lời dạy của Đức Phật A Di Đà là niềm tin thể hiện nơi tự thân của tôi. Đây chính là điều mà hơn thế nữa, tôi phải sống từ niềm tin giống như qua lời dạy của Phật A Di Đà. Và giả, đối với việc ấy tôi chẳng tùy thuận là điều chẳng thể hiểu được, hay là phải vứt bỏ lời dạy kia đi. Tất cả mọi người hãy tự mình quyết định điều ấy. Như vậy, đây mới chính là điều ngưỡng vọng của Thăng Loan. Ở đây có nêu ra một số cái những vị tổ sư của các tông phái rất là quan trọng. Đa phần thì chúng ta biết là Tịnh Độ Tông của Trung Hoa thì quý vị nói là Ngài Huệ Viễn, không có đúng. Bảy vị tổ sư Tịnh Độ mà theo Ngài Thăng Loan cũng như Ngài Pháp Nhiên á, thì Ngài định nghĩa bên Ấn Độ có 2, bên Trung Hoa có 3 là 5 và 2 của Nhật, tức là 7. Bây giờ ai biết tổ của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, của Ấn Độ là ai? Rồi, không biết. Tức là Ngài Nagayuna. Nagayuna tức là Ngài Long Thọ. Long Thọ là cách thờ của Đức Phật là khoảng trên dưới 400 năm. Chủ trương của Ngài là bắt thế nào là bắt bắt, không đến không đi là một cặp, không còn không mất là một cặp, là bốn, không tăng không giảm một cặp tức là sáu, và không một mà chẳng khác một là tám. Tư tưởng này rất là đặc biệt, mà tư tưởng này thì cho tới thời của Aristotle hay là những thời của triết gia Hy Lạp bắt đầu kỷ nguyên dương lịch cũng không sánh nổi. Không đến không đi, không còn không mất, không tăng không giảm, không một mà chẳng khác một. Tư tưởng này là tư tưởng rất là đặc biệt của ngài Long Thọ. Và đề nghị tổ về Tịnh Độ Tông của Ấn Độ là ngài Vasubandhu. Vasubandhu được dịch là Thế Thăng. Ngài Thế Thăng, ngài Thế Thăng có cái tập Vãng Sanh Luận, quý vị cũng nên đọc. Cái này tư tưởng của hai vị này là hai vị tổ của Ấn Độ. Ba vị tổ của Trung Hoa về Tịnh Độ Tông là ai, quý vị kể nghe không? Quý vị ghi dùm chút nhé. Đàm Loan, Đạo Xước và Thiện Đạo. Tư tưởng rất là quan trọng. Đàm Loan, Đàm Loan cùng thờ với ngài Đàm Hoàng, tức là Đàm Hoàng là tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam. Quý vị nhớ dùm cho anh chút. Hỏi tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam ai, cái đó là ngài Thiền Tâm. Ngài Thiền Tâm ở thế kỷ thứ 20 không thể là tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam được. Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam là ngài Đàm Hoàng, Đàm Hoàng ở thế kỷ thứ 4 cùng thờ với ngài Đàm Loan của bên Ấn, bên Trung Hoa. Đó là năm vị rồi, ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước và ngài Thiện Đạo. Không phải thầy Thiện Đạo nha, đang ngồi phía sau nha. Thầy Thái cũng làm tổ Tịnh Độ chiều nay cho quý vị niệm Phật. Tự nhiên đặt tên trúng của tổ sướng quá. Rồi thì tổ của Nhật Bản về Tịnh Độ Tông Nhật Bản là ngài Pháp Nhiên và ngài Thăng Loan. Pháp Nhiên và Thăng Loan tức là bảy vị tổ của Tịnh Độ mà dưới cái nhìn của thế giới. Đó nó là như vậy, tức là Yodo là Tịnh Độ, hôm nay là Pháp Nhiên.
Có một cái phái khác là
Yodo Shinran. Yodo Shinran tức là Tịnh Độ Chân Tông. Bây giờ quý vị nghe bác sĩ Nguyên Nguyên Thọ. Đạo Nguyên Thọ có nói là Yodo Honen là cái gì? Và Yodo Shin. Yodo có nghĩa là Tịnh Độ. Honen có nghĩa là Pháp Nhiên. Mà Pháp Nhiên kêu là Sô Ninh, Pháp Nhiên Thượng Nhân chứ không phải là Thánh Nhân. Nhưng mà Sinh Lăng thì Sô Ninh, Thăng Loan là Thánh Nhân. Vậy thì tư tưởng của thầy và tư tưởng của trò nó khác cái gì? Đó. Thầy á, thì chủ trương gần y như là rập theo khuôn mẫu của ngài Thiền Đạo của Trung Hoa. Nhưng mà trò đó là recycle lại cái tư tưởng Tịnh Độ của thầy mình để làm cái tư tưởng Tịnh Độ của Nhật Bản, cho nên gọi là ăn mặn có vợ nữa, có con nữa. Thầy thì không có vợ nhưng mà trò có vợ. Cũng giống như thầy Như Điển cái cha biết mà hỏi Thanh Hải vô Thần Sơn nhiều người biết này. Phải vậy không? Thanh Hải cũng là học trò của tôi. Quy y với tôi năm 1979, rồi sau này cô đi tu thì cô theo cái phái khác. Bây giờ cô tài sản cũng nhiều hơn, đệ tử có 3 triệu tín đồ, tài sản 4 tỷ đô la. Thằng sư phụ thì cũng có con thì kêu là thánh thai, mà trong lúc đó sư phụ không có gia đình, nhưng mà sư tử thì có. Cho nên nó lạ lắm, mình không có biết được. Hoặc là chẳng hạn bây giờ ông cụ Chín ở Houston đi, cũng đệ tử tôi đó, mà tôi học rất là khó nhọc cũng như quý vị, năm ba ngôn ngữ đã là chuyện khó, mà ông biết 12 thứ tiếng mà không cần học đó. Yeah, he speaks 12 languages, but he don't go to school. Cái đó mới là giỏi. Còn mình học nó sắc ra chữ thì đọc dài, dịch dài chuyện thì dễ quá rồi vậy đó.
Bầu lý sau trên treo đó, chị làm như thầy bổ vậy thầy. Ông dịch thầy bổ giỏi lắm, mùi tiếng.
Cái đó không có biết được. Đây có thầy Thiền Đạo đang ngồi đó. Phải không thầy Thiền Đạo? Không phải. Chứ làm sao thầy nói nghe. ông dùng đời để chuyển đạo thì đúng cho ông phải thầy Phó Thượng. Nhưng mà phải thầy, ông nói 12 thứ tiếng, ông nói tiếng nào cũng perfect ha. Đó, cái đó là có nhân chứng đàng hoàng. Mà tôi cam đoan một điều, tất cả quý thầy Việt Nam ở trên nước Mỹ này học tốt nghiệp PhD, MA, không có thầy nào giảng tiếng Anh qua ông. Nói vậy đó.
Yeah. Tiếng Mẹ nữa, tiếng Mẹ dội tiếng Anh.
Tiếng Anh, tiếng Mẹ này, tiếng tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Miên, tiếng Việt, tiếng Tàu thì có tiếng Phổ Thông, tiếng Phước Kiến, tiếng Kỳ Châu, tiếng Quảng Đông, tiếng Hạ. Chừng nói thứ tiếng mà nó perfect, không có lỗi nè, chuyển hệ rất là nhanh. Thì tại sao trong đời có những người như vậy? Vô trước Thế Thân là hai anh em, Mã Minh Long Thọ là bốn vị đại luận sư. Vô trước Thế Thân, Mã Minh Long Thọ là bốn vị đại luận sư rất nổi tiếng. Nhưng mà Ngài Long Thọ và Ngài Thế Thân tức là hai vị mà tổ của Tịnh Độ Tông của Ấn Độ. Và nhớ dùm là tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam là Đàng Hoàng. Nếu sang năm tôi có hỏi lại quý vị trả lời dùm chút cho nó đúng chứ, chứ không phải Thiền Tông nữa. Đàm Hoàng, Hoàng đó Hoàng Pháp lợi sanh ở thế kỷ thứ tư, tu về thập lục quán ở núi Tiên Du ở Bắc Việt. Căn cứ theo lục độ tịch kinh và căn cứ theo trong quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1 của giáo sư Lê Minh Thác, quý vị có thể phải nhớ thôi, mình hỏi ông nội mình tên gì nó nhờ quay túc đúc hay là quý vị bây giờ cũng đỡ. Ngày xưa đi Ấn Độ đó là trong cái tờ mà immigration đó, là phải hai tên ông nội bà nội nữa. Bây giờ cũng còn. Dạ, tôi cũng không nhớ tên ông nội tôi là cái gì nữa, đừng nó bị thật khai hết như vậy. Cho nên bây giờ thì thôi mình cố nhớ ha, ông nội tên gì, bà nội tên gì, rồi ông tổ mình tên gì. Nhiều lúc ta hỏi ta không có nhớ. Vâng, thì có những cái người mà rất là đặc biệt như mình. Vậy thì ở đây đó, Tịnh Độ Tông á là do sư phụ lập ra, mà Tịnh Độ Chân Tông là do đệ tử lập ra, tức là Ngài Thăng Loan. Thế thì sự kiện mà năm 1133 đến năm 1212 Việt Nam mình đang ở triều nào?
Dạ, thưa xin lập lại.
1133 cho đến 1212 là Việt Nam mình trong triều đại này, nhà nào? À, nói thế nào? Peter.
Thế kỷ thứ 13 bạn này.
Thế kỷ thứ 13.
Dạ, đưa vào trên.
Đại nhà Trần
258 từ những năm đại thống quân Nguyên này.
1212.
1212 đời giờ Lý.
Lý gì?
Lý cuối cùng là Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông. Đầu tiên là Lý Thái Tổ. Thế kỷ thứ 11 thì Lý Thái Tổ.
Nói vậy thì ai nói không được nhưng mà chưa trúng.
Ý thầy nói là
thôi bây giờ hả? Ông vua nào trong triều Lý đi tu?
Không sai. Lý
Huệ Tông. Lý Huệ Tông đi tu với pháp danh gì?
Dạ không biết.
Huệ Tông đi tu với pháp danh là Huệ Quang Thiền Sư.
Ở chùa Chân Giáo.
À, thì khi mà ông ngồi nhổ cỏ trước chùa Chân Giáo đó.
Trần Thủ Độ.
Đó.
Vô cỏ nhổ cỏ thì luôn.
Đó. Lý Huệ Tông là cha của ai?
Lý Cao Tông. Lý Chu Hoàng. Lý Chu Hoàng. Lý Chu Hoàng. Lý Chu Hoàng. Lý Chu Hoàng.
Nói cho nó rõ ha.
Dạ, Lý Chu Hoàng.
Được nói.
Lý Chu Hoàng.
Thì năm này, năm vừa rồi thì tôi cũng đã viết xong quyển tiểu thuyết rất là đặc biệt, tên là Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng, 510 trang, liên hệ với sử. Đây là chuyện tình của một thiền sư tên là Liên Hoa và cái bà công chúa tên là Hoàng Cô, tức là cô của vua Minh Mạng, em của vua Gia Long. Tôi dẫn chứng một cái triều đại thời Lê Mạc Nguyễn Sơ, cũng như là có Nguyễn Du, có cả thân phụ Nguyễn Du tên gì?
Biết.
Thôi anh này biết, ngồi yên đi. Bên này ai biết? Sao hỏi gì cũng cười không?
Nguyễn Nghiêm.
Đó, dỗ cho anh Trần pháo tay này thỏa thưởng.
Thì ông thầy có cái thưởng chứ.
Bây giờ thưởng gì nói gì cũng có hết rồi.
Có thầy cho thầy đi không, thầy cho con xin đi chờ phần thưởng.
Thôi được.
Thầy giữ đề mà con về xin tiền mở con đi với thầy.
Thôi được rồi. Thì một cái triều đại một cái sự nhiễu nhương, nhưng mà tôi muốn đưa cái sử sử Phật giáo cũng như là đưa sử của dân tộc cũng như đưa cái tinh thần của Phật học ở dưới cái quan điểm của Phật giáo như thế nào trong cái cuộc sống của nhân sinh. Từ cái đưa vua Gia Long, vua Minh Mạng sinh ở chùa Thái Tường năm 1791, tất cả những sử liệu này tôi đưa vào hết trong quyển tiểu thuyết này. Thì nhưng mà mấy sách kia thì tặng, nhưng mà tiểu thuyết thì không có bán, tiểu thuyết thì không có cho, thì quý vị phải mua để ủng hộ, để giúp những chỗ khác.
Thầy phải trong có đoạn đó có cái thầy đó, bà đó đưa cái tay rồi ông kiss cái tay ông bà kiss.
Người ta ngược lại ông đưa nhưng
ông
mà bà đưa
là bà kiss. Sao lại ông tự tử?
À, không có tự tử, hiểu vậy sao, phải coi tiểu thuyết mới biết. Thì cuối năm khoảng tháng 8, tháng 9 thì sẽ gửi về đây một lần nữa. Thì tôi nghĩ là chắc có mấy chuyện bên lề cho để thưa với quý vị, thì để thưa trước, sợ rồi không có thời gian. Là cái chuyện quyển tiểu thuyết thì cũng sẽ gửi chung về với vùng ở đây. Nhưng mà chắc là cái phần mà quyển mà chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng để xin đại hữu Châu Ngọc, nếu mà có gửi về thì giữ lại giùm, cái đó thì không có phát năm trước, để chờ tác giả qua có chữ ký phát hành ha. Thì chắc 10 lần cuốn thôi, không có nhiều, nhưng mà lấy
cái tháng năm sau từ con mới được đọc.
Dạ, còn nếu quý vị nào muốn có trước thì không có chữ ký, từ sang năm mang lại thì tôi ký nha. Đó là một phần. Cái năm này thì cũng giống như mọi năm, tôi thì chỉ là vấn đề văn hóa về vấn đề từ thiện. Chắc thì cũng xin phép đỡ hội trưởng cũng như đỡ Châu Ngọc, đang giống như mỗi lần vậy. Năm này tôi với thầy Nguyên Tạng thì ấn tấm cái quyển là Chết An Lạc Tái Sanh Quan Hỷ, đặc biệt lắm, rất là hay, cái này không thể nào bỏ quyển này được. Thì bây giờ tôi thầy Nguyên Tạng dịch xong hết rồi, đang có trên net, bác sĩ Minh Quang có thể lên cái phần bên cho thầy Nguyên Tạng, cho qua bên trang của chùa Hải Đức cũng được, thì chuyển qua ai muốn đọc trên net thì đọc, nhưng mà quý vị có thể góp phần ấn tấm giống như mấy năm vậy đó. Từ trong tương lai thì Phật có thể không còn giống như Đức Địa Tạng ở Quy Nhật, nhưng mà tăng cũng không có còn nữa, nhưng mà pháp sẽ còn. Tại vì cái những cái quyển sách này có thể là trong tương lai nó mất hết con người, nhưng mà sách nó sẽ còn, kinh nó sẽ còn. Thì quý vị nào có ủng hộ cho chương trình ấn tấm như mọi năm thì làm cái đề hội Châu Ngọc để ấn tấm cái phần để chúng ta có được cái sách vở. Vâng, thôi thì rồi thêm một cái nữa là cái này tôi cũng muốn tặng nhưng chưa tặng cho ai được, hay là bây giờ đó chùa Hải Đức cũng có kinh này, nhưng mà trên này đó có tiếng Đức là hai thời công phu, là đối với quý vị thì nó không có cần thiết, nhưng chúng tôi ở bên Nhân Châu thì người nói tiếng Đức thì rất là nhiều, cho nên thế hệ con cái của quý vị là có tiếng Đức để nó đọc. Tôi hy vọng là quý vị nào giỏi tiếng Anh này, hai thằng công phu dịch ở tiếng Anh luôn thì cũng được. Ở trong này có một cái bài kệ rất là đặc biệt, trang 381 á, người lọc dịch giờ trang 381 nó là gì?
381 rồi.
À, giờ 381 à. 381 là có một cái bài Sám Quy Mạng, bài này rất là hay.
381.
Bây giờ vậy nè, cái này là bài dịch của Ni Sư Tí Hải.
Đây đây thầy, Sám Quy Mạng.
Thầy hứa cho Ngọc đọc dùm cái này tôi chứ. Bài này hay lắm. Bài này chưa ai có, không chưa ai thuộc. Thì đọc dùm cái bài để quý vị nghe, là tại vì trong kinh này mới có thôi.
Quy Mạng lễ mười phương chư Phật, diễn pháp màu chuyên thật sâu xa, quy y thánh chúng tăng già, tình thương loại tượng hằng xa hữu tình, chúng con nguyện tự mình phản bội lỡ xa chân tiền, chìm nổi sóng mây bao phe sanh tử não nề, lại theo thánh sắc mà mê đắm hoài, bởi ngu si tạo mười trói buộc là nhân gây nên cuộc thương đau, căng trần sáu mối duyên đau
duyên
xuôi
nhiên đầu,
nhiên đầu khiến xuôi con tạo biết bao lỗi lầm, lạc nẻo tà trôi lăn khổ hại, chấp ngã nhân xa trái đường ngay, bao nhiêu nghiệp chướng dậy đầy, dưới chân từ phụ giải bày tâm can, kính lại đấng tình thương vô thượng, con nguyện xin sám vạn lầm mê, tai vàng duỗi cánh từ bi, cứu con phát ngục ngu si não phiền. Xin kiếp này đủ duyên phước đức, mong đời sau thần thức chớ quên, sanh nơi chánh pháp lưu truyền, trưởng thành được gặp thánh hiền minh sư. Tinh pháp màu khiến ưa xuất thế, tuổi xanh chưa nhiễm uế hồng trần, sáu căn phát tiết tinh trần, thân lợi ý thảy thường thành thoát ly, duyên đời chẳng chút chi dao động, hạch sạch lậu tờ bóng trắng thân, uy nghi cử động nghiêm minh, không làm tổn hại sanh linh mũi mộng, tám nạn dữ thời không mắc vướng, bốn duyên lành tăng trưởng càng thêm, xuất trần trí tuệ cao thâm, chẳng duyên gì khiến lui tâm bồ đề, nương pháp Phật quay về chân tánh, lục độ cùng vạn hạnh pháp môn, thấy điều ứng dụng lưu thông, khiến cho bệnh viện phát vọng trầm luân, khai đạo tràng hiển chân phá vọng, dẹp tan muôn trùng sống hoài nghi, quần ma ý phục theo về, ba ngôi báo thịnh như kỳ tượng sơ, thành Phật sự không giờ phục chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, rộng gieo phước huệ khắp cùng, cho muôn cõi nước đều mong ân lành, đắc đục thông viên thành Phật quả, con viện không lìa xả chúng sanh, mà quay về cõi điêu linh, noi hương quán thế phổ hiện chư tôn, ở cõi này và muôn cõi khác, hóa thân nhiều như cát biển đông, tùy loại nghiệp, tùy nghiệp ngữ ngôn mà khai diệu pháp cứu cơ khổ nạn, và ở chốn cơ hàng địa ngục, cõi truyền miên lạnh buốt xương da, hoặc là bị khổ hình da, từ bi vô ngại hiện ra phép màu, khiến người kẻ hoặc giàu thấy tướng, hoặc nghe danh nghiệp chướng liền tiêu, phát tâm vô thượng cao siêu, luân hồi khổ rụng như chiều lá thu, rừng thơm hương điện từ sỏi đá, ngục bừng khai đóa bạch,
địa ngục bừng khai
đóa bạch liên, người trong hòa mục liền tiền, nhờ nương thần lực sanh liền lạc quan, loài xuất sanh nở lỡ mang phải lốt, bị nở nặng hoặc chốt quan thiên, từ oan pháp lực vô biên, làm cho tiêu sạch lụy phiền đắng cay, gặp thời dịch hóa ngay cỏ thuốc, cứu bệnh nguy thần dược kề môi, hay khi đói kém cơ trời, xin nguyện quả lúa khắp nơi khốn cùng, với muôn loài nhất tâm phụng sự, lại cầu cho bạn lữ gần xa, người thân thuộc kẻ oan gia, tỉnh ly sanh tử vượt qua ái chuyện, cùng chúng sanh đồng lên bến giác, tận hư không dù mặt vô biên, điện con vô tận triền miên, mong cho tất cả đồng nên bồ đề.
Cảm ơn. Đây là cái bản dịch của ni trưởng Tri Hải, đây là bản dịch đầu tiên mà có Ngũ Quốc in trong kinh này, chưa có kinh nào có bài kinh này hết. Thành thử cái này thì tùy theo chùa đây có mấy điệp cuốn, thì quý vị có thể để lại tụng, hoặc là cái này cho quý vị thỉnh về nhà, cái này không để tụng ở nhà cũng hay thôi, vì cái này in nhân tống hết, thì quý vị có thể thỉnh về nhà một cuốn, để lại chùa một số cuốn thôi. Trong này có bài kinh này, Ni Sư Thích Hạ Trí Hải đó, dịch có mấy đoạn thoát hơn Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh thì sáng mai tôi sẽ tụng cái bài của Thầy Nhất Hạnh này. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã thiên dương, thánh tăng tức quả tam thừa độ, hiển hiện tây vàng nguyện xuất thương, dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, biết đâu là chống đường về, và về xuống nước không hề đổ lươi, nguyên nhân nó lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Đó là có Thầy Nhất Hạnh. Còn có Sư Trí Hải là quy mạng lễ mười phương chư Phật, diễn pháp màu chánh thật sâu xa, quy y thánh chúng tăng già, si tương đối tưởng hàng xa hữu tình, chúng con những tự mình phản bội, là sao chăng lầm lộ sông mê. Đại khái nó vậy. Ngày mai sẽ tụng bản này, hoặc là mốt có hai, có hai bản dịch rất là tuyệt vời. Bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì không có nói địa ngục và không có nói cảnh giới Tây Phương, từ câu đó Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch lướt đi. Nhưng mà Ni Sư Trí Hải là địa ngục bừng khai đóa bạch liên, từ quan pháp lực vô biên, làm cho tiêu sạch lụy phiền đắng cay, rất là hay. Ở trong đó có rừng thơm hương biến từ sỏi đá, địa ngục bừng khai đóa bạch liên, là không ai dịch nổi mà. Thì quý vị để biết ai là tác giả, nhiều lúc đọc bài sám xá bình thường quý thầy không có để tên, nhưng mà mình Phật tử mình phải biết bài đó của ai vậy ha. Thì cái này có thể để quý vị thỉnh về nhà đọc, chứ để kinh nhiều quá thế dư không, hoặc là đỡ cho Ngọc muốn làm sao, muốn cho Phật tử không, muốn để chùa, à, để chùa đi ha, để chùa tới chùa đọc hay là đem về nhà. À, quý vị nào muốn cần thì cứ thỉnh, cái đó không sao hết, tại vì trong này có nhiều bài hay, nhiều bài. Vâng, thôi thì hôm nay quá giờ nhiều quá, thôi bây giờ hồi hướng và cái gì ngày mai, hình như mai chưa có giờ nữa ha. Dạ vâng, thì tôi xem tiếp theo cái chương tiếp theo, từ cái tư tưởng của ngài Thân Loan với ngài Pháp Nhiên và ngài Duy Viên rất là đặc biệt, mình nên đi sâu, mà bây giờ là phải đi sâu, cái chiều sâu, có tịnh độ thêm để chúng ta có được những cái niềm tin thật là vững. Thôi mời quý vị đến dạy để hồi hướng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.